Ông Ngô Anh Tuấn là người Việt Nam đầu tiên giới thiệu và phát triển môn thể thao leo thác nước tại Việt Nam. Chào anh Tuấn, anh có thể giới thiệu khái quát sự hình thành của môn chơi mạo hiểm này tại Việt Nam ạ?
Đây là một cái hình thức du lịch kết hợp với thể thao mạo hiểm được du nhập từ Pháp về. Hiện giờ thì bên em đang phục vụ cho du khách, chủ yếu được du khách quốc tế biết tới thôi, chứ còn du khách Việt Nam thì còn một số lượng hạn chế, chưa nhiều lắm.
Tên công ty của anh?
Đà Lạt Discovery Travel, anh chuyên cung cấp những cái tour du lịch khám phá. Ngoài những cái tour thân chí thì bên em luôn luôn tìm mới những cái hình thức du lịch khám phá.
Thưa anh, tại sao du khách quốc tế chơi cái môn thể thao này mà du khách Việt Nam thì lại còn hạn chế như anh vừa nói ạ?
Tại vì tầng lớp đi leo thác này hầu hết là những giới trẻ, mà những giới trẻ ở Việt Nam thì chưa biết đến hình thức này nhiều do cái vấn đề quảng bá chưa mạnh. Thì thời gian vừa rồi một số các bài viết có quảng bá lên thì dần dần thì em nghĩ là giới trẻ sẽ biết tới hiện tại, vì cái này cũng là một cái hình thức du lịch khá lý thú cho mọi người.
Thưa anh, là anh có nói rằng là cái này nó được du nhập vào đây từ Pháp, có phải là từ cái thời Pháp thuộc địa?
Dạ không anh ơi, cái này là từ năm 2005 có cái đoàn chuyên gia của Pháp sang Đà Lạt đi training cái hình thức gọi là canyoning. Thì khi đó là em được may mắn được tham gia cái lớp đó, tức là họ sang họ đào tạo và chuyển giao kỹ thuật luôn. Thì em đi training ở vòng quanh Tây Nguyên thì hơn một tháng. Ở Việt Nam xong thì em là người duy nhất được sang, họ mời sang bên kia học và học tiếp nữa. Sau đó là bên em về khai thác của cái đấy đó luôn.
Để mà có thể tham gia được cái môn chơi này thì việc đào tạo, huấn luyện, việc làm quen với nó có phải mất nhiều thời gian và công sức hay không?
Chỉ cần khoảng từ 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ là bên em sẽ hướng dẫn được cái luật chơi, cái cách đi. Đầu tiên là kỹ thuật thắt dây an toàn như thế nào, cách đi như thế nào, cách trang bị như thế nào, đeo ba lô. Khi mà lỡ bị trượt chân hoặc cái gì đấy thì cách đứng dậy và đi thế nào. Trước tiên khi tập huấn thì đầu tiên là hướng dẫn lý thuyết đi. Cái thứ hai là thực hành trên cái vách đá thấp, xong rồi đi dần dần, cách vách đá dần dần rồi đi sâu vào thác rồi.
Chơi cái môn này cái nó nguy hiểm như thế nào? Chuyện gì nó có thể xảy ra?
Hiện tại bên em đã khai thác thì chưa có chuyện gì xảy ra cả. Chỉ cần tuân thủ các cái cách đi, khi đã hướng dẫn sẽ đi một cách an toàn. Đấy, nó phải không gây cái nguy hiểm gì. Quan trọng là vượt qua chính mình. Nhưng mà những người mà bị bệnh về tim mạch thì khuyến cáo là không được phép đi, tại vì cái mức độ sợ hãi cái này vượt qua cảm giác mạnh.
Còn cái lý thú, cái sự hấp dẫn của cái môn thể thao này?
Cái điều lý thú là đầu tiên là vượt qua chính mình. Đi một ngày như vậy là mình phải vượt qua, là vừa là gắn kết tinh thần đồng đội và phải cùng nhau để vượt qua các ngọn suối, rồi vượt qua các vách đá. Khi mà đi qua đấy thì cái cảm giác nó sẽ là cái điều mà khiến cho mọi người cảm kích. Có thể là nằm trên thác để cho nước nó cuộn mình và nó đẩy mình xuống dưới một cái hồ. Đấy, mình có thể thấy được cái điều đó. Cốt lõi của vấn đề là mọi người phải vượt qua chính mình.
Thế thì đây là một môn thể thao đồng đội chứ không phải là cá nhân hả thưa anh?
Không, chỉ có khi mà vượt qua cái suối và đi trong rừng là đồng đội thôi, còn hầu hết là phụ thuộc vào từng cá nhân. Tại vì đi là đi từng người một, chứ không phải là đi một lúc nhiều người. Khi mà đi leo từ tiến thác xuống là từng người một đi.
Cái môn thể thao này, theo như anh biết, cái mức độ phổ biến của nó ở trên thế giới và nó có những cái cuộc thi như những cái môn thể thao khác mà chúng ta có thể được xem ở Olympic hoặc là ở một số các cái đại hội thể thao nào hay không ở trên?
Dạ không, hiện giờ thì chỉ là một cái hình thức du lịch khám phá và mạo hiểm để tìm một cái hướng đi mới, là đa dạng hóa cái hình thức du lịch cho du khách. Thay vì những cái hình thức như dù lượn, dù bay hay gì đó thì bây giờ là có thêm cái vượt thác này nữa.
Thưa anh, cái đối tượng mà chơi cái môn này như lúc đầu câu chuyện anh có nói thường là những người trẻ tuổi và lại là du khách nước ngoài. Anh có thể định rõ là trẻ tuổi là ở mức độ tuổi nào và giới tính?
Du khách nước ngoài thì cả nam cả nữ đều tham gia và hầu hết là các du khách đó là từ độ tuổi từ 22 tuổi lên, cái qua cái khoảng đời sinh viên khi mà họ đã đi làm.
Anh đánh giá về tiềm năng phát triển ở Việt Nam trong tương lai của cái môn này ạ?
Tiềm năng phát triển của cái môn thể thao vượt thác này trong tương lai là khá khả quan. Tại vì so với xu thế hiện nay thì mọi người luôn luôn phải tìm tới một cái gì đó mới, một cái gì đó khám phá, một cái gì đó khác biệt. Cho nên tôi nghĩ rằng tương lai này thì dần dần được giới trẻ Việt Nam biết tới cái hình thức du lịch và vượt thác này sẽ nhiều hơn.
Thưa anh, ở Đà Lạt và ở Tây Nguyên thì hiện nay anh khai thác những điểm nào, anh có thể giới thiệu cụ thể không ạ?
Ở Việt Nam thì những cái thác nước thì chủ yếu ở khu vực Tây Nguyên. Vì tùy loại thác có thể leo được, nhưng mà điều tiên cái thác là đẹp. Cái cốt lõi của vấn đề là cái đá ở thác đó là phải là đá già, tại vì phải khoan một cái nhiều lỗ ở dưới để mình làm, để móc làm dây đai. Đá non thì không thể chịu được, thế nên là sẽ rất nguy hiểm, phải bắt buộc là phải đá già. Hiện nay khai thác chủ yếu là ở Đa Tân La và đi sâu vào trong rừng 2 km nữa. Trong đó phải vượt qua 4 cái thác, một ngày là đi qua vượt 4 cái thác và 5 cái vách núi. Ngoài ra thì có thể ở Đầm Ri, thác Đầm Ri ở Bảo Lộc và thác Vây Pháp, Vây Nu ở Đắk Nông.
Hiện nay cái đội ngũ huấn luyện viên của anh có được nhiều hay không? Và có khả năng anh sẽ tuyển được thêm người mà yêu thích cái môn này không ạ?
Hiện tại thì bên em là có tổng cộng 12 người. Và hàng năm đều có cái nhân viên mới, chỉ có 4 huấn luyện viên chính, còn những cái vận động viên, huấn luyện viên phụ. Huấn luyện viên là người quan trọng nhất, là người đi đầu tiên và là người đi cuối cùng. Tức là mình là người đầu tiên đứng ra để hướng dẫn cho khách đi xuống dưới. Sau khi khách đi xuống dưới hết rồi, tất cả đi xuống ngoài thác, không có đường nào đi nữa, là mà huấn luyện viên là bắt buộc là phải đi đúng cái đường đó đi. Mà huấn luyện viên đi xuống là phải đem tất cả các trang thiết bị, đồ dùng và kéo dây đi xuống hết luôn.
Cái nhiệm vụ đó là khó khăn và nguy hiểm phải không thưa anh?
Dạ đúng rồi, nhiệm vụ đó khó khăn.